truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường xã. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trả lời trực tiếp.
Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình bàn giao công trình sửa chữa cải tạo nhà ở cho hộ nghèo tại xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo.
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện khá tốt. Điều này đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 11 tại Nhà văn hóa Tổ 14 phường Tân Thịnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh từ đầu năm đến nay và nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước, nghe thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị về các vấn đề gây bức xúc trong đời sống nhân dân, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề chính như chế độ chính sách, chậm trễ trong thực hiện các dự án trên địa bàn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân. Một số thủ tục hành chính cần được đẩy mạnh cải cách. Cụ thể, dự án khu dân cư số 3 triển khai chậm tiến độ làm mất mỹ quan đô thị, cần có giải pháp tập trung đẩy nhanh thực hiện. Dự án mở rộng Đại học Thái Nguyên còn chậm trễ trong việc chi trả hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ đền bù đất nông nghiệp. Đặc biệt, cử tri tổ dân phố 5 còn nêu lên những bất cập trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cử tri Lê Thị Nguyên nói:
"Cái thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ý, hiện nay là nó rất phức tạp ở cái chỗ là thứ nhất là nhân dân phải đi lấy mã số thuế. Cái thứ hai đó là quay về phường lấy cái tờ khai thuế nông nghiệp là phải qua địa chính rồi qua cán bộ thu thuế rồi mới đến chủ tịch ủy ban phường. Cho nên là mất nhiều thời gian đối với nhân dân." Thế thì tôi kiến nghị là làm bằng cách nào đấy mà các cấp chính quyền mà giảm cái thủ tục hành chính, bớt cái công tác chuyển nhượng để cho nhân dân đỡ phải đi lại nhiều.
Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân giải đáp tại hội nghị. Các ý kiến khác đã được tiếp thu đầy đủ để trình lên kỳ họp sắp tới.
Sáng 21 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Là địa phương nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, với thế mạnh về cây chè, đại đa số ý kiến phát biểu của cử tri đều xoay quanh các điều kiện phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương. Điển hình như ý kiến phát biểu của cử tri Vũ Xuân Trường, bí thư chi bộ xóm Dương Chùa. Hiện xóm còn một đường điện nằm xa trung tâm chi nhánh điện tổng của điện lực thành phố, nên nhiều năm qua, đường điện yếu, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt sản xuất của bà con. Do đó, cử tri Trường đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét nâng cấp đường điện để nhân dân đảm bảo sinh hoạt sản xuất. Liên quan đến thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cử tri Phạm Thành xóm Dương Chùa bày tỏ cần phân cấp cán bộ giải quyết và có hướng dẫn cụ thể về thủ tục để người dân không phải đi lại nhiều lần ở bộ phận một cửa của thành phố. Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Duy Hùng, trưởng xóm Hồng Phúc cho ý kiến về việc giải quyết hồ sơ trong cấp phép xây dựng cổng làng nghề. Ông nói:
"Khó khăn về thủ tục hành chính. Theo như ở dưới xóm thì chúng tôi đã làm xong hết rồi, nhưng ngược lại là cái cấp mà phê duyệt thì đã chưa được. Cho nên là làm đi làm lại rất nhiều lần. Mà hiện nay chúng tôi đang làm cũng làm. Thì chúng tôi tất cả cái giấy tờ biên bản này là đã cũng làm xong. Thế nhưng bây giờ vẫn phải sửa một số, thế cho nên là chúng tôi hiện nay chưa được ứng tiền. Tôi đề nghị làm sao cái thủ tục càng nhanh, chúng tôi hiện nay cũng làm chúng tôi xây chưa ứng được một tí nào cho nhân dân để xây dựng cái cổng làng. Chúng tôi cũng giao kho bạc đán để mở tài khoản ở chỗ ngân hàng công thương rồi. Thế nhưng hiện nay thì chưa được tiền. Tôi chỉ mong làm sao các cấp thẩm quyền làm sao giải quyết nhanh để chúng tôi, để cho chúng tôi để tới này 20 tháng 11 âm lịch này là Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều chọn xóm Hồng Phúc để làm cái địa điểm để đón nhận cổng làng nghề của xã Phúc Triều."
Ngoài những ý kiến trên, trong buổi tiếp xúc với cử tri của xã Phúc Triều, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã lắng nghe tiếp thu trên 10 lượt ý kiến phát biểu của cử tri. Những ý kiến trong thẩm quyền đã được các đại biểu thẳng thắn trả lời. những ý kiến khác được tổng hợp để trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp.
Sáng 20 tháng 11, nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga đã tổ chức mừng sinh nhật cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Hanvico có địa chỉ số 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Uân Nga đồng hành cùng khách hàng. Sau một năm chính thức có mặt tại Thái Nguyên, các sản phẩm chăn ga gối đệm Hanvico đã được người tiêu dùng Thái Nguyên tin dùng và đánh giá cao. Hiện với các dòng sản phẩm từ trung bình đến cao cấp với kiểu mẫu thiết kế hiện đại, chất liệu vải bông, sợi, lụa cao cấp và phân chia theo độ tuổi, đối tượng khách hàng, Hanvico đã đang và sẽ luôn đồng hành với khách hàng trong từng giấc ngủ. Đặc biệt năm 2016, để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Hanvico đã cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Cho biết thông tin chi tiết về sản phẩm này, chị Phạm Thị Hoa, nhân viên tư vấn tại showroom Hanvico Thái Nguyên nói.
Sản phẩm Hanvico bên chúng tôi hiện tại đang ra một dòng sản phẩm mới, đó là dòng sản phẩm MyJob. Nó chuyên về dành sản phẩm dành cho giới trẻ. Những mẫu chăn ga thì chất liệu vải của nó là chất liệu vải lụa và có những cái vải cốt tông pha lụa rất là mềm. Và đồng thời là những cái mẫu mã của sản phẩm nó sẽ ưu điểm hơn, đó là nó thiên về những cái màu kẻ này hoặc là những cái màu hoa nữa. Với dòng sản phẩm đệm của Hanvico, bên em trên thị trường hiện nay đang là độc quyền về sản phẩm chống khuẩn. Nó ưu điểm hơn so với những dòng đệm trên thị trường, đó là nó có một lớp bông chống khuẩn dành cho những gia đình nhà có trẻ con nhỏ này, trẻ con đái không có mùi khai của đệm.
Nhân dịp này, nhà phân phối Uân Nga thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng. Theo đó, từ nay đến ngày 17 tháng 12, khi khách hàng mua các sản phẩm Hanvico có giá trị từ 500.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Chương trình trao giải sẽ được thực hiện vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 12.
Ngày 19 tháng 11, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình tổ chức lễ bàn giao công trình sửa chữa cải tạo nhà ở cho hộ nghèo tại xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng cao điểm hành động vì người nghèo và hưởng ứng phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS. Bà Lê Thị Hà là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xóm Ba Phiêng. Nhưng hơn 10 năm nay, bà đã cưu mang chăm sóc cháu họ của mình là cháu Phạm Thị Hằng, 15 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Do kinh tế gặp nhiều khó khăn, hai bà cháu phải ở trong ngôi nhà với phần mái đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên đã vận động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình hỗ trợ 20 triệu đồng để thay thế toàn bộ phần mái nhà của hai bà cháu. Sau gần một tháng thi công, công trình cải tạo thay thế mái nhà cũ bằng mái tôn chống nóng đã hoàn thành và bảo đảm chất lượng, giúp hai bà cháu ổn định cuộc sống. Trước sự quan tâm động viên của các hội viên trong câu lạc bộ, cháu Phạm Thị Hằng, xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Hôm nay con rất vui và rất cảm ơn các cô các chú đã giúp đỡ con. Con hứa sẽ em học tập thật tốt để vươn lên tất cả, trở thành người có ích cho xã hội.
Còn bà Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên cho biết.
Câu lạc bộ chúng tôi thì đã được thành lập hơn 3 năm nay. Thế và các cái hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện tuy là chưa làm được nhiều nhưng chị em chúng tôi thì luôn luôn quan tâm và dành những cái thời gian cũng như là những cái đồng lương nhỏ bé của mình để góp phần vào các cái hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện này. Và đặc biệt là với cái vai trò là trách nhiệm xã hội là một nhà báo thì chị em phụ nữ chúng tôi thì đi đến đâu cũng cố gắng tìm những cái địa chỉ để mà mình là cái nhịp cầu nối giữa những mảnh đời còn yếu thế hoặc là còn khó khăn. Với công trình mà sửa mái nhà cho bà Lê Thị Hà và cháu Phạm Thu Hằng hôm nay ấy, thì như chúng tôi đã nói với và chia sẻ với mọi người ấy, thì là ngày 20 tháng 10 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam thì chị em chúng tôi có đi thăm một số chị em có hát. Thế và cũng được biết là cháu Hằng thì được bác dâu ở đây nuôi dưỡng nhưng mà cũng còn thiếu rất nhiều những cái điều kiện. Thì chúng tôi phát hiện ra là cái mái nhà này của cháu nó cũng yếu quá. Thì chúng tôi có là dùng cái trách nhiệm xã hội của mình bằng những cái cố gắng của mình thì đã mời được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình là cái người giúp đỡ chính để cải tạo mái nhà cho bà, để động viên cháu cũng như động viên bà Hà vơi đi những cái nỗi khó khăn trong cuộc sống đời thường.
Những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các hội viên trong câu lạc bộ Nhà báo nữ thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện như chăm lo cho người có công, hỗ trợ người nghèo sửa chữa nhà, tặng quà cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Công trình sửa chữa nhà ở cho bà Lê Thị Hà, phụ nữ nghèo ở xóm Ba Phiêng là một trong những hoạt động thể hiện sự sẻ chia của các nhà báo nữ đối với người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đây chính là động lực để các hội viên trong câu lạc bộ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa. Bà Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập báo Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo nữ Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Tới đây chúng tôi quan tâm với trách nhiệm xã hội của mình ấy, thì sẽ có những các cái phối hợp để xây dựng những các cái tác phẩm báo chí mà có thể có sự liên kết giữa chị em của các cơ quan báo, cơ quan đài rồi các cơ quan truyền thông ở trên địa bàn tỉnh để mà xây dựng những cái tác phẩm báo chí, làm sao mà thông qua các tác phẩm báo chí để đóng góp được một phần trách nhiệm xã hội của chị em với cuộc sống ngày hôm nay.
Tại lễ bàn giao, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình đã dành tặng nhiều phần quà là tiền mặt và đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập cho gia đình bà Hà và cháu Hằng. Nhân dịp này, câu lạc bộ cũng đã đến thăm và tặng quà cho ông Bùi Văn Niên, 52 tuổi, là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xóm Ba Phiêng, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.
Chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 xã Phúc Hà tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2016, tổng kết phong trào hoạt động năm 2016 và mổ lợn nhựa tiết kiệm, quyên góp ủng hộ quỹ Chữ thập đỏ chi hội. Chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 hiện có 69 hội viên tham gia sinh hoạt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Năm qua chi hội đã vận động hội viên tích cực tham gia vào phong trào của chi hội và đã được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Với nguồn quỹ trên 3 triệu đồng, chi hội đã tổ chức thăm hỏi 3 hội viên ốm đau, tặng 4 suất quà cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán với trị giá 1,2 triệu đồng. Vận động hội viên tham gia 30 ngày công lao động giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chi hội vận động được 2 hội viên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức. Ngoài ra, chi hội còn vận động hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gần 1 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, Chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào hội, thường xuyên quan tâm đến gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cũng như ngày kỷ niệm của hội, tiếp tục phát động các hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Nhân dịp này, Chi hội đã tổ chức mổ lợn nhựa tiết kiệm, số tiền thu được là trên 20 triệu đồng. Các gia đình hội viên đã ủng hộ quỹ Chữ thập đỏ chi hội là 1,4 triệu đồng. Nói về lợi ích khi tham gia phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, chị Đàm Thị Lý, hội viên chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 xã Phúc Hà chia sẻ.
Phong trào tôi nuôi lợn nhựa ở đây thì cũng rất là hay. Như trước đây chúng tôi cũng chả tiết kiệm đâu. Như từ ngày phát động phong trào nuôi lợn nhựa thì chúng tôi cũng thích nuôi lợn nhựa lắm. Cho nên là khi là mình có vài nghìn mình cũng đút vào đấy thì mình cũng đã tiết kiệm được thì mình cũng sử dụng cái việc gọi là có ích. Chúng tôi cũng rất muốn là ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn nhất ở trong xóm.
Số tiền này sẽ được chi hội thực hiện thăm hỏi và cứu trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn xóm.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, ngày 19 tháng 11, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đi thăm tặng quà cho 31 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ cảm thông sâu sắc với những mất mát của nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông và động viên gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau vươn lên ổn định cuộc sống. Các đoàn đã trao 31 suất quà của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên với tổng giá trị 31 triệu đồng. Cùng với động viên thăm hỏi tặng quà các gia đình, các đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn trong mỗi người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông.
Sáng 20 tháng 11, tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Hồ Điều Hòa Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên diễn ra trận chung kết giải bóng đá Tiên Di Cup 2016. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa do công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên công ty tổ chức nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập công ty 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2016. Kể từ ngày diễn ra trận khai mạc 25 tháng 9 năm 2016, 21 đội bóng nam nữ của các chi nhánh và nhà máy phụ trợ của Tiên Di đã tranh tài sôi nổi qua 39 trận bóng để chọn ra 8 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, hàng trăm cổ động viên đã được sống trong không khí sôi nổi với nhiều pha bóng hay do cầu thủ các đội mang đến. Ở nội dung bóng đá nữ là cuộc tranh tài của các đội bóng đến từ các chi nhánh Sông Công 1, Sông Công 2, Phú Bình 2 và Việt Đức. Các cổ động viên đặc biệt ấn tượng bởi lối đá khéo léo kết hợp ăn ý dẫn đến các pha tấn công cản phá quyết liệt tại khung thành hai phía. Tranh giải nhất nhì với nội dung này, hai đội Sông Công 2 và Việt Đức đã có cuộc đấu cân tài cân sức và phải ở lượt đá penalty hai đội mới phân thắng bại. kết thúc, đội bóng nữ chi nhánh Mai Việt Đức đã giành phần thắng đầy thuyết phục và trở thành đội vô địch nữ. Ở nội dung nam là hai trận tranh tài giữa cầu thủ các chi nhánh Phú Bình 2, Phú Bình 4, Việt Thái và Thời Trang. Với quyết tâm cao, đội nam chi nhánh Mai Việt Thái đã xuất sắc vượt qua đội bóng nam của chi nhánh Thời Trang để trở thành đội vô địch của mùa giải. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp cho đội vô địch nội dung nữ là chi nhánh Mai Việt Đức và đội vô địch nam là chi nhánh Mai Việt Thái và trao các giải nhì ba và khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn thời gian tới. Tiếp đó là bài viết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4303 UBNZNC ngày 7 tháng 11 năm 2016 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 3138 QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020. Chỉ thị số 08 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2016 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính PA-Index, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, quyết định số 141 QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 05-2016 QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế, xác định vị trí việc làm, xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, tiếp tục tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan đơn vị, làm tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, khẩn trương xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm sự chỉ đạo quản lý thông suốt của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp đối với quá trình xử lý công việc, làm cơ sở đánh giá hoạt động công vụ và mức độ hài lòng của người dân, tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị dịch vụ công, công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính được xem là việc làm cần thiết nhằm hiện đại hóa và thực hiện cải cách hành chính nói chung. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn đã được thực hiện khá tốt. Bài viết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên quý 3 năm 2016 đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính của tỉnh được triển khai tốt. Cụ thể, cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên được vận hành và duy trì thường xuyên với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai phần mềm một cửa điện tử nhằm giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức công dân theo cơ chế một cửa liên thông. 5 trên 29 sở ngành đơn vị cấp tỉnh triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó có 2 sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt đang trong thời gian chạy thử nghiệm. Duy trì vận hành thường xuyên hệ thống giao ban điện tử trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các đơn vị trực thuộc. Đến nay, trên 1.370 thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ bản ở mức độ 2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sở Tài chính ứng dụng phần mềm trực tuyến cấp độ 4 về cấp mã số đơn vị trong hệ thống ngân sách nhà nước. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã nâng cấp 9 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thanh tra, tư pháp, nội vụ, lao động thương binh xã hội lên mức độ 3. Việc làm này đã góp phần giúp các tổ chức cá nhân chỉ cần truy cập vào website thainguyencity.gov.vn để giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết mà không cần đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố như trước. Nói về những ưu điểm của việc nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, ông Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết.
Tôi cho rằng là cái việc đưa lên mức độ 3, đây là một cái chương trình cải cách hành chính nhanh gọn và giảm bớt được cái thời gian thủ tục phiền hà, người dân không phải đến gặp trực tiếp đối với các cán bộ. Thứ hai là tăng cường quán triệt và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và nâng cao cái năng lực chuyên môn của cán bộ công chức thực hiện ở cái bộ phận một cửa và tiếp công dân.
Ông Phạm Ngọc Báu, tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, mặc dù năm nay ông đã 70 tuổi, không biết nhiều về máy vi tính và truy cập mạng Internet, nhưng khi biết chính quyền thành phố đã nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, ông đã rất vui mừng phấn khởi vì sẽ không còn phải đi lại nhiều lần.
Mặc dù là đối với những người cao tuổi như tôi thì cái việc truy cập Internet là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cái hành chính mà nâng lên mức độ 3 như thế thì chúng tôi rất là hưởng ứng và hoan nghênh. Cái chủ trương đấy thì tôi đề nghị là thành phố và kết hợp và thông báo rộng rãi và để cho nhân dân thực hiện thật tốt cái đấy để đạt kết quả cao hơn.
Với chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, chắc chắn trong thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính sẽ tiếp tục đem đến hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính tháng 11 năm 2016. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Thái Bảo trân trọng thông báo cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ ưu đãi nhất trong năm đối với 50 xe đầu tiên được hỗ trợ 50 triệu. Đối với dòng xe Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Outback nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dòng xe Hyundai i10, xe mới 100% sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đồng hồ tính tiền, máy in biên lai, máy bộ đàm. Áp dụng cho mua xe thương quyền trả một lần, hỗ trợ miễn phí 3 tháng tiền đàm. Áp dụng cho mua xe trả góp, trả trước 10% tổng chiếc xe định mua, tương ứng 50 triệu đồng một xe. Thời gian trả góp hàng tháng trong 72 tháng. Hỗ trợ miễn phí 3 tháng tiền đàm. Hỗ trợ lãi suất của số tiền chưa trả hết là 0,95%. Cam kết hỗ trợ lãi suất vay tiêu dùng thấp nhất thị trường. Chất lượng xe, xe mới 100%. Hợp tác thương quyền theo chính sách và chất lượng dịch vụ. Đến với Taxi Thái Bảo, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và đẳng cấp thương hiệu. Rất mong được hợp tác cùng quý khách trên mọi nẻo đường. Trung tâm điều hành số 23/1, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tổng đài gọi xe 02803 737 737. Hotline 0969 737 737.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem, tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!